Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ đặt hàng một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thông qua nghị quyết về yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza, khi Mỹ thành viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết. Liên minh châu Âu nhất trí về quy định quản lý trí tuệ nhân tạo toàn diện đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau trong thời gian tới. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đối với quy hoạch tỉnh phải đi trước một bước, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, dựa vào cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Quy hoạch tỉnh phải gắn với quy hoạch vùng thì gắn với quy hoạch quốc gia. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của Cà Mau, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong đó đặc biệt là hai nội dung quan trọng là ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển theo mô hình hai hành lang kinh tế và các trục liên kết phát triển, ba vùng kinh tế và năm cực tăng trưởng. Chú trọng công tác điều phối, quản lý thống nhất, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, huy động các doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng, được đào tạo bài bản. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp theo quy hoạch của tỉnh, đồng hành với chính quyền các cấp, thẳng thắn góp ý, ý kiến, có trách nhiệm xây dựng với chính quyền. Thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục và đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động với tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực của sự phát triển. Giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, phối hợp chặt chẽ với Cà Mau đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thủ tướng tin tưởng sự thành công của hội nghị hôm nay là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Cà Mau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng văn minh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hoan nghênh các doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan đã xây dựng được cái bản quy hoạch và hôm nay ta công bố quy hoạch kết hợp với lại xúc tiến đầu tư. Và tôi tin chắc là sau cái hội nghị công bố kế hoạch và xúc tiến đầu tư này thì Cà Mau sẽ có một cái bước phát triển đột phá. Và đột phá ở cái gì? Một là tư tưởng phải thông, phải quyết tâm phát huy tối đa cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển, tháo gỡ bằng được những cái vướng mắc, những cái khó khăn và phải vượt qua cái thách thức. Rồi phải đi lên bằng sức mạnh nội sinh của mình, tự lực tự cường. Và tôi tin rằng là đủ bản lĩnh để làm việc này. Anh rất quyết tâm, đảng bộ phải quyết tâm, phải đoàn kết xung quanh ban chấp hành. Ban chấp hành thì đoàn kết xung quanh ban thường vụ để xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, nói như Bác Hồ. Rồi xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ để chúng ta làm. Và tôi tin chắc là làm được. Và chúng ta chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm chúng ta làm, đừng có dàn trải. Thời gian thì có hạn, nguồn lực thì không nhiều. Rồi yêu cầu thì cao, tình hình thì khó khăn, cho nên là phải chọn cái trọng tâm trọng điểm.
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án nâng cấp cải tạo đường băng tại Cảng Hàng không Cà Mau để đáp ứng nhu cầu khai thác dòng máy bay cỡ lớn và kiểm tra hoạt động của cụm khí điện đạm Cà Mau. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan, chiều qua tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến nhà vua Maha Jarisalongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành thời gian đón tiếp hết sức đặc biệt, thể hiện tình cảm, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển tới nhà vua và Hoàng hậu lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của nhà vua, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển đất nước, có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan và mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ lâu đời nên việc tiếp tục tăng cường quan hệ là rất cần thiết. Nhà vua Thái Lan nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong các chuyến thăm vào năm 1992 và năm 1997 khi còn là thái tử. Nhà vua nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, mong muốn nhà vua, hoàng gia và chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, ủng hộ và phát triển văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngôi chùa Việt Nam, phố Việt Nam và Trung tâm Việt Nam Học. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua khi còn là thái tử và các thành viên của Hoàng gia Thái Lan, khẳng định đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội thông báo sẽ đi thăm tỉnh Udon Thani và cảm ơn Thái Lan đã hỗ trợ việc thành lập phố Việt Nam, phố đầu tiên ở Thái Lan và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Nhân dịp thắp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, vừa có các buổi làm việc với lãnh đạo cảnh sát hoàng gia và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan. Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn về tình hình hợp tác thời gian qua, hai bên khẳng định cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2016 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ chế hợp tác như cuộc họp, công tác chung về hợp tác chính trị, an ninh. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng chống tội phạm, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là phạm tội kinh tế, hình sự, ma túy, khủng bố và tội phạm mua bán người.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực. trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng nổi lên như một động lực và là trụ cột mới thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Phản ánh của Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.
Thành quả của mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong hơn nửa thế kỷ qua là quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường và thắt chặt, là trụ cột định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam và Campuchia trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại không ngừng được phát triển và đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua chuyển biến ngày càng tích cực. Ngay sau khi chính phủ Campuchia khóa 7 được thành lập vào tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Hun Manet đã ban hành chiến lược ngũ giác phát triển giai đoạn 1 với quyết tâm phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước, trong đó hợp tác với Việt Nam là một trọng tâm. Các cuộc gặp gỡ song phương, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2023 là những minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Trong đó có nội dung đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Ông Phan Văn Trường, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Campuchia đứng thứ hai trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài, với hơn 200 dự án đầu tư có hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.
Các cái doanh nghiệp này thực tế đã phát triển rất là tốt và mang lại một cái tiếng vang trong các cái cộng đồng doanh nghiệp của Campuchia, được họ bạn đón nhận và đánh giá rất là cao. Không những các doanh nghiệp mà kể cả chính phủ Campuchia cũng đánh giá rất cao cái đóng góp của các doanh nghiệp này vào vấn đề phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cũng như là nộp thuế cho chính phủ ủy quyền của nước sở tại. Khi các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia thì chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp Campuchia rất là đón nhận, và đặc biệt nhiều doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng trong lĩnh vực của họ, họ chỉ mong muốn là doanh nghiệp của Việt Nam.
Trong thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp định thương mại biên giới và bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2023-2024. Chính phủ Campuchia đã ban hành nghị định triển khai thực hiện luật đầu tư mới. Các hiệp định khác được hai bên ký kết như bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đã giải quyết nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước mở rộng đầu tư và kinh doanh. Theo ốc nhà Linh Rất Thì, trưởng đại diện tập đoàn công nghiệp cao su tại Campuchia, chủ tịch lâm thời ban chấp hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.
Tân Thủ tướng qua thăm Việt Nam chính thức, mặc dù có 2 ngày ngắn nhưng mà có một cái diễn đàn doanh nghiệp hết sức hoành tráng. Việt Nam đăng ký trên 400, vừa tình cảm mà vừa là một cái động lực để cho các nhà đầu tư Việt Nam như công chí yên tâm, tin tưởng vào cái sự nỗ lực, sự thay đổi của chính phủ mới nhiệm kỳ 7 này. Tôi rất là tự hào và cũng rất lấy làm vui khi các nhà đầu tư Việt Nam lĩnh vực nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, đặc biệt hơn nữa là góp phần củng cố cái tình hữu nghị Việt Nam Campuchia qua cái hợp tác làm ăn kinh tế.
Nhân chuyến công thăm và làm việc tại tỉnh Alberta, Canada, đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh và tổ chức các cuộc hội thảo nhằm xúc tiến quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh bang này.
Tại buổi làm việc với bà Phó Toàn quyền, Thống đốc tỉnh bang Alberta, Lacani và Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng An ninh về tình trạng khẩn cấp Michaelis, Tổng lãnh sự Nguyễn Quang Trung đã điểm lại mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada, cũng như mối quan hệ hợp tác kinh tế đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Alberta nói riêng. Alberta hiện đang xuất khẩu nhiều sản phẩm như dầu khí, máy móc và đặc biệt là nông sản, trong khi đang nhập khẩu đồ may mặc điện tử và da giày từ Việt Nam. Số liệu của tỉnh bang cho thấy trong 5 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trung bình Alberta xuất khẩu hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm và nhập khẩu gần 200 triệu đô la Mỹ từ Việt Nam. Tại hội thảo xúc tiến đầu tư, Tổng lãnh sự Nguyễn Quang Trung đã thông tin thêm cho các doanh nghiệp Alberta về môi trường cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Canada đều là thành viên của CPTPP. Bộ các vấn đề toàn cầu ANPECTA và lãnh thổ Tây Bắc đang phối hợp với phía Việt Nam để tạo ra những chương trình giúp các doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ của mình cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cơ quan này hiện có văn phòng tại hơn 160 thành phố, trong đó gồm cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn, được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ.
Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định. Tổ chức này đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản, nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ ít tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn, cùng với dư địa chính sách dồi dào sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được củng cố, nền tài chính công lành mạnh với nợ chính phủ được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm. Trong trung hạn, Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt khoảng 7% nhờ động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI mạnh mẽ và nguồn lao động dồi dào.
Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024, đồng thời xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Tin của phóng viên Phạm Hải.
Theo ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, kỳ họp lần này với nhiều nội dung quan trọng đặt ra yêu cầu cao đối với từng vị đại biểu Hội đồng Nhân dân. Những quyết sách được thể chế hóa tại kỳ họp này khẳng định quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để kinh tế của Đồng Tháp bước vào năm 2024, năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp còn tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm, đồng thời sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Năm 2023, quy mô nền kinh tế của Đồng Tháp được mở rộng và đạt trên 110.800 tỷ đồng. Đến nay, có 19 trên 12 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch năm 2023. Đáng chú ý là 7 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 69 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đồng Tháp ước đạt hơn 8.150 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thanh long được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh Long An. Địa phương đã và đang thực hiện các phương án điều tiết trong sản xuất tiêu thụ, từ đó tìm hướng đi bền vững cho cây trồng này. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An, trái thanh long Việt Nam đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các nước trong khu vực, thậm chí là Trung Quốc. Thị trường tiêu thụ khoảng 80% trái thanh long của nước ta. Tuy nhiên, Long An vẫn xem thanh long là cây trồng chủ lực bởi trái thanh long của tỉnh được bạn hàng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã, giá cả có thể cạnh tranh được với các thị trường khác. Ông Trương Quang An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Long Tầm Vu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này, diện tích thanh long của tỉnh vẫn được duy trì ở mức 8.900 ha. Long An vẫn xác định Trung Quốc là thị trường chủ lực, kế đến là Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù giá thanh long không còn như thời Hoàng Kim, nhưng nếu linh hoạt trong sản xuất trái vụ, kiểm soát hợp lý sản lượng với giá 25-30 ngàn đồng mỗi kg, người trồng thanh long vẫn có lời và tăng trưởng ổn định.
Ví dụ nhu cầu thị trường nó cần 100 tấn, thì mình sản xuất ra khoảng 90 tấn rồi thanh long nó có giá hoài. Còn bây giờ lúc trước là có giá tỉnh nào cũng trồng, đâu trồng cũng vượt cầu rồi, nước ngoài giờ ta cũng trồng được, nó thành ra là mình giờ làm kiểu nào nó cũng không có giá cao nữa. Phải mình giảm cái cung nó thấp hơn cầu chút thì có giá.
Hiệp hội Thanh Long tỉnh Long An khẳng định đủ năng lực cung ứng thanh long cho thị trường EU và những thị trường khó tính khác. Quan trọng là doanh nghiệp xuất khẩu và đầu mối tiêu thụ có những chính sách đặt hàng và thu mua ổn định, giá cả hợp lý, để nông hộ sản xuất tập trung theo quy mô lớn. Để trái thanh long có đầu ra ổn định, ngành nông nghiệp và công thương tỉnh Long An cho rằng người dân phải phát triển diện tích thanh long theo hướng tập trung, phù hợp với nhu cầu thị trường. Sở Công Thương cũng chủ động cập nhật kịp thời thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động buôn bán biên mậu để doanh nghiệp có phương án sản xuất hiệu quả, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, có hợp đồng mua bán rõ ràng, giảm rủi ro trong khâu giao thương. Ngoài thị trường Trung Quốc, trái thanh long của tỉnh còn được tiêu thụ ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, châu Âu và Hoa Kỳ. Trong đó thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Group, một doanh nghiệp tại địa phương. Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho hay, Sở đã ký kết ghi nhớ với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ EB, đại diện Central Retail, tập đoàn Lulu, Food Namo Việt Nam, Hàn Quốc và công ty OSB, đại diện Alibaba, về nghiên cứu triển khai các dự án tại tỉnh Long An, thúc đẩy giao thương, kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản vào hệ thống phân phối nội địa và quốc tế.
Thì hiện nay thì sở phối hợp chặt chẽ với cái hiệp hội thanh long của tỉnh để kết nối các cái doanh nghiệp thanh long có ký kết đối với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp nước ngoài, làm sao gắn kết được các doanh nghiệp để xuất khai khẩu thanh long ra cái thị trường nước ngoài trong thời gian tới.
Giải bài toán cung cầu linh hoạt theo thị trường vẫn là mấu chốt trong tiêu thụ hàng hóa nông sản. Ngành hàng thanh long cũng không ngoại lệ khi đã có quá nhiều kinh nghiệm qua các đợt khủng hoảng. Việc củng cố sản lượng và chất lượng, giải quyết hiệu quả vấn đề về giá cần được đông đảo nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp chung sức, góp phần giúp cây thanh long tăng trưởng hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.
Trước tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đặt hàng 10 loại vaccine sản xuất trong nước và thực hiện mua sắm vaccine 5 trong 1 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước yêu cầu thực tiễn và thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội về việc tiếp tục bố trí ngân sách trung ương để thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, bảo đảm thống nhất hiệu quả trong cả nước, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính và bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành nghị quyết 98 và quyết định 931 giao kinh phí về Bộ Y tế thực hiện mua tập trung các loại vaccine. Theo đó, đối với vaccine có khả năng sản xuất trong nước, gồm 10 loại vaccine, Bộ Y tế đã rà soát các quy định của pháp luật và thực hiện mua theo hình thức đặt hàng. Đến nay, Bộ Y tế đã gửi Bộ Tài chính xem xét phê duyệt phương án giá tối đa. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ phê duyệt phương án giá cụ thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm nay và giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất vaccine để tiếp nhận vaccine, thực hiện phân bố ngay cho các địa phương. Đối với vaccine 5 trong 1 phải nhập khẩu, Bộ Y tế đã giao cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định của luật đấu thầu. Trong quá trình chờ hoàn tất thủ tục mua sắm, Bộ Y tế đã chủ động tìm nguồn viện trợ, tài trợ vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Cuối tháng 8 năm nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận viện trợ 258.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác và đã phân bổ tới các địa phương. Dự kiến tháng 12 sẽ có 490.600 liều vaccine 5 trong 1 viện trợ từ Chính phủ Úc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh về việc tiêm bổ sung, tiêm phép cho các địa phương. Ngoài ra, thì Bộ Y tế cũng đã và đang chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng vaccine trong năm 2024 để đảm bảo nguồn cung vaccine, chỉ đạo các địa phương chủ động phát hiện dịch và triển khai các biện pháp về tiêm chủng vaccine cho đối tượng có nguy cơ cao tại ổ dịch để khoanh vùng và không để dịch bệnh lây lan. Để giải quyết căn cơ lâu dài, thì Bộ Y tế đang sửa đổi Nghị định số 104 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó cho phép bố trí ngân sách trung ương để đảm bảo kinh phí mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng.
Lao động, công đoàn.
Lao động, công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 7823 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký ban hành, một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1 năm 2023, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện quyết định này về Tổng Liên đoàn trước ngày 31 tháng 1 năm 2024.
Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn đến cán bộ công đoàn viên chức các cấp và triển khai vào thực tiễn.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Long An Nguyễn Văn Quý cho biết, với tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tại Long An, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ này của Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh là xây 300 nhà mái ấm công đoàn, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống công đoàn. Công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp. Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Long An đã tập trung báo cáo mục tiêu chủ yếu hàng năm và đến hết nhiệm kỳ của đại hội, nhấn mạnh 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia, xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn, phối hợp thực hiện giám sát, thực hiện việc dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, triển khai toàn diện các hoạt động chăm lo, đảm bảo phúc lợi, duy trì làm việc, nâng cao đời sống của đoàn viên và người lao động.
Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh hoạt động tháo gỡ khó khăn để nâng cao đời sống của công đoàn, người lao động tại địa phương. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 9 công đoàn tỉnh đã đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể, đã có gần 79.000 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, tặng quà, thông qua chương trình Tết Xuân Vầy. 46.500 lượt người được mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của 85 doanh nghiệp với giá ưu đãi, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 118 căn nhà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, sản xuất kinh doanh cho 3.000 lượt đoàn viên người lao động, v.v. Theo ông Ca Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà, bên cạnh những mặt tích cực này, hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới.
Trong thời gian qua thì các cấp công đoàn chăm lo đời sống cho người lao động còn dàn trải, chưa có đồng đều. Việc thành lập công đoàn tại các công đoàn cơ sở chưa được phát triển mạnh. Xây dựng về mấy công đoàn còn có những điều kiện khắt khe. Qua đại hội này thì chúng tôi mong muốn thực hiện tốt hơn cái việc chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là đối với đoàn viên công đoàn là người dân tộc, quan tâm hơn về chế độ chính sách, đảm bảo cho họ có cuộc sống tối thiểu để họ an tâm làm việc, gắn bó với công đoàn cũng như là gắn bó với các cơ quan doanh nghiệp tại đơn vị.
Tỉnh Quảng Ninh được đánh giá cao trong việc xây dựng các thiết chế giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Tỉnh Quảng Ninh hiện nay có hơn 645.000 lao động trong độ tuổi, chiếm khoảng 47% dân số tỉnh. Số người có việc làm năm ngoái là 664.000 lao động. Thực hiện chỉ thị số 37 của Trung ương, đến nay đã có trên 90% doanh nghiệp, đơn vị, sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn, có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị người lao động, hơn 1.000 doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận lao động tập thể. Nhờ đó, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được củng cố, vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp ngày càng được giữ vững và phát huy.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Kasan, Cộng hòa Botswana, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, gọi tắt là Công ước năm 2003 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, Việt Nam vừa được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Anh Tuấn, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử là thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2006 đến 2010. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh việc Việt Nam thêm một lần nữa được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch tại một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của chúng ta tại UNESCO, cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, góp phần vào thúc đẩy vai trò của văn hóa, di sản cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng chính là một minh chứng nữa về việc triển khai thành công đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam như tinh thần nghị quyết lần thứ 13 của Đảng, chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân chia sẻ, trong năm nay, Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành công trong hợp tác với tổ chức UNESCO. Tiêu biểu như Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO và vào Ủy ban Di sản Thế giới. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới. Thành phố Đà Lạt, Hội An tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO ra nghị quyết cùng kỷ niệm 300 năm ngày sinh. Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 dự kiến sẽ được tổ chức tại Paraguay vào tháng 12 năm tới và sẽ xem xét hồ sơ lễ hội vía Bà Chúa xứ Núi Sam của Việt Nam đề cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đông đảo người dân thủ đô và du khách thập phương tham dự và trải nghiệm ngày hội du lịch non nước Cao Bằng năm 2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô, chương trình hứa hẹn góp phần quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Cao Bằng. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, du khách được hòa mình trong không gian như giữa lòng đại ngàn với những ca khúc ngợi ca non sông hùng vĩ cùng tiếng sáo vi vu, tiếng hát then, đàn tính và âm thanh của rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc.
Tôi cảm thấy là đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Mình không cần phải đến Cao Bằng để du lịch, để trải nghiệm, mà có thể trải nghiệm ở tại sự kiện tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Thì đó là cũng là một cái vinh dự của tôi. Nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ đến Cao Bằng một ngày sớm nhất nào đó.
Tôi may mắn là cũng đã được đi Cao Bằng rất là nhiều lần, cả bằng các phương tiện ô tô cũng như đi bằng xe máy. Tôi cảm thấy rất là ấn tượng với Cao Bằng, được trải nghiệm cái không gian văn hóa Cao Bằng ở tại Hà Nội ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui khi mà mình không phải đi xa một quãng đường dài để có thể trải nghiệm văn hóa ẩm thực cũng như con người Cao Bằng, mà ngay tại thủ đô Hà Nội tôi cũng có thể được cảm nhận cái cảm giác đó.
Chương trình nghệ thuật Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên gồm hai phần. Phần 1 có chủ đề về miền hội tụ, phần 2 mang chủ đề Non nước Cao Bằng, điểm đến và phát triển. Đến với ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng năm nay, nhân dân và du khách có cơ hội tìm hiểu về miền đất và con người Cao Bằng, thưởng lãm bộ sưu tập thời trang miền non nước, thưởng thức ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và quầy sách tìm hiểu non nước Cao Bằng. Đặc biệt, du khách sẽ được hòa mình trong những điệu tính, lời then ngọt ngào để cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của thực hành then, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. Bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết.
Cao Bằng có 3 di tích quốc gia đặc biệt và ngoài ra thì còn có rất là nhiều di tích khác, và danh lam thắng cảnh của Cao Bằng thì cũng là có cái tiềm năng rất là lớn, có những cái phong cảnh rất là đẹp. Chúng tôi cũng đang đầu tư để phát triển du lịch về nguồn, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội. Và qua cái sự kiện này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là quảng bá được cái văn hóa, con người Cao Bằng cũng như là lan tỏa những cái nét văn hóa đặc sắc của Cao Bằng. Hy vọng là trong dịp cuối năm cũng như là đầu năm 2024, khách du lịch đến Cao Bằng sẽ có được những cái trải nghiệm nó thú vị tại Cao Bằng.
Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 12. Với hơn 20 gian hàng và 3 khu không gian ngoài trời, chào đón du khách trải nghiệm các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, chương trình là một món quà ý nghĩa gửi tặng nhân dân và du khách gần xa trong thời gian trải nghiệm tại ngày hội, góp phần tạo cầu nối văn hóa để du khách thêm hiểu, thêm yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp.
Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Chuyên.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi, vào buổi sáng có sương mù nhẹ, nhưng đến trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nền nhiệt cả đêm và ngày đều tiếp tục có xu hướng tăng. Riêng thời tiết Hà Nội vẫn bao phủ sương mù vào sáng sớm, sau hửng nắng tăng nhiệt. Mức nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ tăng 1 độ so với hôm qua, với mức 29 độ. Ban đêm duy trì rét và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Từ đêm ngày 11 đến ngày 13 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, sáng và đêm trời lạnh. Và đặc biệt, từ ngày 17 tháng 12, khả năng trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 17 tháng 12 có mưa rào và có nơi có dông. Ngoài ra, khu vực Trung, Nam Trung Bộ đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng như ngày mai đều có nắng và khả năng có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ sáng sớm trời mù. Khác với Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội là sương mù thì ở phía Nam là dạng sương mù hỗn hợp. Hiện tượng này chứa chất ô nhiễm bao gồm bụi, PM2.5, PM10 và một số bụi lơ lửng khác. Do vậy, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza khi Mỹ, thành viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết. Thế giới đã có những phản ứng khác nhau về sự việc trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Hamas vẫn ngày một leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an nỗ lực hết sức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ khẩn cấp. Và trong lúc giải quyết của khủng hoảng hiện tại, chúng ta không thể bỏ qua giải pháp khả thi duy nhất trong một tương lai hòa bình, một giải pháp hai nhà nước. Đã đến lúc phải hành động.
Đó là lời thúc giục của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngay trước cuộc bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn cho Gaza tại Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bỏ phiếu phản đối, Anh bỏ phiếu trắng với dự thảo nghị quyết này. Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood và Đại sứ Anh Barbara Woodward lần lượt giải thích.
Mỹ đã tham gia một cách thiện chí vào văn bản này. Chúng tôi đề xuất ngôn ngữ hướng tới một giải pháp mang tính xây dựng nhằm củng cố chính sách ngoại giao cứu sinh mà chúng tôi đã thực hiện kể từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Thật không may, gần như tất cả các khuyến nghị của chúng tôi đều bị bỏ qua và kết quả của quá trình vội vã này là một giải pháp không cân bằng và xa rời thực tế. Vì vậy, rất tiếc là chúng tôi không thể ủng hộ nó.
We regretfully could not support it.
We call for further and longer pauses.
Chúng tôi kêu gọi tạm dừng hơn nữa và lâu hơn nữa để cung cấp viện trợ cho người Palestine và tạo không gian cho việc thả con tin tiếp theo. Nhưng chúng ta không thể bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết không lên án những hành động tàn bạo mà Hamas gây ra. Chúng ta kêu gọi ngừng bắn, nhưng bỏ qua thực tế rằng Hamas đã tấn công Israel và vẫn bắt giữ dân thường làm con tin. Israel cần có khả năng giải quyết mối đe dọa do Hamas gây ra, và họ cần phải làm như vậy.
Các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an tỏ ra khá thất vọng khi nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo không được thông qua. Nga chỉ trích chính sách ngoại giao của Mỹ không hiệu quả, chỉ biết bảo vệ đồng minh và ngăn Hội đồng Bảo an can thiệp vào tình hình. Kết quả là Gaza đang trở thành đống mồ chôn trẻ em tập thể. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thất vọng vì Hội đồng Bảo an chưa đoàn kết vì Gaza, dù đây chỉ là lời kêu gọi ngừng bắn.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của kẻ thù.
Các vệ tinh này sẽ được mô phỏng theo vệ tinh Mali-Gyeong-1 mà Triều Tiên phóng vào tháng 11 vừa qua. Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng vụ phóng vệ tinh Mali-Gyeong-1 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hôm nay, các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên tại Hàn Quốc để thảo luận về việc Triều Tiên và các vấn đề toàn cầu khác.
Nền kinh tế Nga tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, thậm chí tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã tăng vượt mức so với thời điểm trước khi bị phương Tây trừng phạt. Mỹ và các nước đồng minh đang khá đau đầu vì trừng phạt Nga không hiệu quả. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư nước Nga với gọi, Tổng thống Nga Putin cho biết.
Trong 10 tháng từ đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga đã tăng 3,2%. Con số này cao hơn so với trước khi bị phương Tây trừng phạt. Chúng tôi kỳ vọng rằng kết quả của năm nay là tổng sản phẩm quốc nội sẽ không tăng dưới 3,5%. Là những người có kinh nghiệm, bạn sẽ đồng ý rằng đây là một kết quả tốt cho nước Nga.
Theo Tổng thống Putin, Nga đang là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt xa tất cả các thành viên của EU về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có của phương Tây là một đợt tấn công dữ dội, nhưng Nga vẫn có thể vượt qua. Còn theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, chính các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thúc đẩy các doanh nghiệp của nước này đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang thấp kỷ lục, khác xa các nước châu Âu ở thời điểm hiện tại. Theo một cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, 56% người Nga được hỏi tin rằng nền kinh tế trong nước đang được cải thiện, trong khi 46% đồng ý rằng mức sống cũng đang được cải thiện, một kỷ lục kể từ khi cuộc thăm dò bắt đầu được tiến hành vào năm 2006. Tâm lý lạc quan của người Nga cũng đã được cải thiện hơn khi phần lớn người Nga hiểu rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không kết thúc sớm. Và thay vì chú ý nhiều hơn về cuộc xung đột, người Nga muốn tập trung vào cuộc sống của chính mình. Trước những thành tựu của Nga, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây khá đau đầu về sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã kêu gọi G7 thắt chặt kiểm soát hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga trong bối cảnh xuất khẩu của Moscow ngày càng tăng. Mỹ muốn G7 điều chỉnh các quy định để ngăn chặn các nước lách luật để hợp tác với Nga. Còn Anh mới đây đã phải công bố thêm 46 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận tạm thời đầu tiên về các quy tắc mang tính bước ngoặt để quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm việc chính phủ sử dụng AI trong giám sát sinh trắc học và cách điều chỉnh các hệ thống AI như ChatGPT.
Trong những ngày tới, các nước thành viên EU và các thành viên Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về các điều khoản cụ thể. Dự thảo luật quy định các biện pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích chung, hạn chế sử dụng hệ thống nhận dạng sinh trắc học trong thực thi pháp luật, cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để thao túng hoặc khai thác các lỗ hổng của người dùng. Người tiêu dùng sẽ có quyền khiếu nại và nhận được những lời giải thích hợp lý. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm sẽ dao động từ 7,5 triệu euro đến 35 triệu euro hoặc từ 1,5% đến 7% doanh thu toàn cầu. Các quy tắc trí tuệ nhân tạo đầy tham vọng của EU được đưa ra khi các công ty như OpenAI, Google tiếp tục khám phá những ứng dụng mới cho công nghệ AI, gây ra những phản ứng trái chiều.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể ghi nhận mức tăng tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong những năm tới. Đây là nhận định của cơ quan khí tượng Anh. Theo cơ quan này, năm 2023 chắc chắn sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay và năm sau có thể còn nóng hơn.
Báo cáo của cơ quan khí tượng Anh lưu ý rằng việc nhiệt độ trái đất tạm thời tăng ở ngưỡng 1,5 độ C trong một năm không có nghĩa là nhiệt độ thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng này trong dài hạn. Sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh kêu gọi hành động khẩn cấp tại hội nghị COP28 nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu.
Trung Quốc mới đây công bố kế hoạch hành động xanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. Kế hoạch này bao gồm một loạt biện pháp như thúc đẩy chuyển dịch công nghiệp xanh, xây dựng tổ hợp năng lực sạch hơn và phát triển hệ thống giao thông phát thải carbon thấp. Theo đó, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh loại bỏ công nghệ lỗi thời trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Các phương tiện công cộng sử dụng năng lượng mới sẽ được tăng cường sử dụng với tỷ lệ không dưới 80%. Mục tiêu là giảm 10% mật độ bụi mịn PM2.5 ở các thành phố trực thuộc tỉnh trở lên vào năm 2025 so với mức của năm 2020, cắt giảm hơn 10% lượng khí thải nitơ oxit và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Nhà chức trách Indonesia đã cảnh báo người dân về những nguy cơ sau khi núi lửa Merapi hoạt động trở lại vào ngày hôm qua.
Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất, núi lửa Merapi đã phun trào gây ra cột tro bụi dày đặc và cao tới 3.500 mét. Đám mây tro bụi đang di chuyển về phía tây nam núi lửa và người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nguy hiểm. Núi lửa Merapi cao 2.968 mét thuộc địa phận các tỉnh Yogyakarta và Trung Java. Merapi được xếp vào nhóm núi lửa có mức độ nguy hiểm cao thứ 3 tại Indonesia hiện nay, đồng thời là một trong những ngọn núi lửa vẫn được mô tả là khó lường và nguy hiểm nhất thế giới. Rất nhiều những vụ phun trào bất ngờ của núi lửa Merapi đã gây thiệt hại lớn cho người dân Indonesia.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Gần đây, nó có cái việc như cử tri băn khoăn là ngay cả cái đội ngũ thanh tra, kiểm tra, giám sát như ý kiến của cử tri nêu cũng là vướng vào đó là tham nhũng và tiêu cực. Về phòng chống tham nhũng cũng đã nhiều lần chỉ đạo rồi, tức là phải chống tiêu cực, chống tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây cũng là một nội dung công tác rất là quan trọng trong lĩnh vực này, sẽ được Đảng, Nhà nước quan tâm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng, thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch nước cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và xử lý các vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì xin báo cáo với đồng chí Thủ tướng là
cái nguyên tắc để cho vay thì nó phải nguyên tắc cung cầu. Nhiều lúc chúng tôi đã nhiều nghiên cứu tính toán ra tại sao ngân hàng thì thừa tiền, doanh nghiệp thì thiếu tiền không cho vay. Hay là vì cái gì đó. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn không bình thường. À, hiện nay mà với cái khó khăn của thị trường, tức là vấn đề khách quan, thì doanh nghiệp đang phải chạy cả đầu ra và đầu vào, và cái chu kỳ nó không như bình thường. Nhưng mà dường như rất nhiều những cái khoản vay từ các ngân hàng thì vẫn đang cho vay theo chu kỳ bình thường.
Những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn đã được đại diện nhiều doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Và để tháo gỡ những khó khăn này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngân hàng phải chấm dứt tập trung vốn cho sân sau.
Và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, lành mạnh và hiệu quả, công khai minh bạch. Chấm dứt cái tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn, dễ làm mất an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Nghiêm cấm việc mở rộng cái room tín dụng và cái lãi suất thấp cho ban lãnh đạo. Tiếp tục có cái giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai các cái chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, đối với chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thì cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, mỗi ngân hàng thương mại nghiên cứu xây dựng đề án riêng để đẩy mạnh cho vay đối với đối tượng này.
Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại, tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký 11 tháng đạt 28 tỷ 850 triệu đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đã miễn giảm gia hạn trên 172.000 tỷ đồng thuế phí tiền sử dụng đất. Đó là những con số tích cực được đưa ra tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 12. Theo Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đã tăng tốc mạnh hơn lên 5,33% so với cùng kỳ trong quý 3 vừa qua, từ mức 4,14% so với cùng kỳ trong quý 2. UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm nay của Việt Nam ở mức 5%, với giả định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý 4 sẽ tăng lên 7% so với cùng kỳ năm trước. Vụ việc nhóm học sinh xúc phạm hành hung cô giáo xảy ra tại trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gây bức xúc trong dư luận và làm nóng cuộc họp báo thường kỳ chính phủ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết đây là vụ việc có mức độ rất nghiêm trọng.
Một sự việc chúng ta đều bức xúc, nhưng đầu tiên là việc đều phải làm rõ. Và trên cơ sở đó thì phải có những biện pháp để xử lý nghiêm, phải xem xét tổng thể để có những cái biện pháp xử lý trước mắt để cần thiết để chấn chỉnh và rút kinh nghiệm sâu sắc việc này. Những cái việc thứ hai là quan trọng hơn ấy, là từ những nguyên nhân phân tích ra cho một việc này nhưng cũng đã có những cái vụ việc khác. Biện pháp mà xử lý kỷ luật là đối với một vụ việc cụ thể, nhưng về lâu dài, việc đặt căn cơ chính là giáo dục và thứ hai là quản lý.
Đến quý 3 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một dự án nhà ở xã hội hoàn thành, tương đương 260 căn, chỉ đạt 1,31% so với chỉ tiêu mà nghị quyết 30 của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Con số này đã khiến cho nhiều đại biểu tỏ ra lo lắng và sốt ruột cho mục tiêu về nhà ở xã hội vào năm 2025.
Qua giám sát có thể nhận thấy khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn xây dựng, tương đương 35.000 căn hộ trong giai đoạn này là rất thấp và khó khả thi.
Cũng đề nghị là Ủy ban thành phố cũng thông tin thêm những nội dung liên quan tới việc là sẽ tập trung thực hiện cho những dự án cụ thể nào và giải pháp nào để có thể hoàn thành được ít nhất là cái chỉ tiêu mà chúng ta đã dự kiến giảm xuống là còn 1,15 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ thể công Viettel đã có chiến thắng đầu tiên sau khi đổi tên khi đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thắng ngựa 2-1 trên sân LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ hòa và thua sau 4 lượt đấu đầu mùa trước khi tiếp thể công Viettel trên sân nhà. Trong trận đấu sớm vòng 5 V-League diễn ra chiều qua, đội chủ sân Pleiku vượt lên ngay phút thứ 14 nhờ công của Minh Vương, nhưng chỉ trong 3 phút, lần lượt Bruno và Khuất Văn Khang đã ghi bàn giúp thể công Viettel thắng chung cuộc 2-1, vươn lên vị trí thứ 3 với cùng 8 điểm như đội nhì bảng Đông Á Thanh Hóa nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận không thắng của mình từ đầu mùa lên con số 5, tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Chiều nay, đội đầu bảng Nam Định với thành tích toàn thắng sẽ tiếp Công an Hà Nội tại sân Thiên Trường trong trận cầu tâm điểm vòng 5. Cùng giờ, Bình Định gặp Đông Á Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn và trong trận đấu muộn nhất, Hải Phòng tới sân Thống Nhất làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong chiều nay, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khởi tranh giai đoạn lượt về với 4 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 8. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Chi đang bất bại từ đầu mùa để dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm so với đối thủ. Tiền đạo Trần Thị Thùy Trang chia sẻ:
"Đội Thành phố Hồ Chí Minh lấy sự đoàn kết là vũ khí mạnh nhất. So với lực lượng thì các đội có lực lượng ngang nhau, nhưng mà đội Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết hơn và có tinh thần cao hơn thì Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội lớn hơn các đội khác."
Bên cạnh đó, việc huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi có sự điều chỉnh hợp lý về mặt nhân sự cũng là lý do giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đạt phong độ ấn tượng ở giai đoạn lượt đi, dù đội bóng không có được lực lượng mạnh nhất.
Khi mà Quỳnh Như sang lăng thi đấu thì Trang đã được bố trí ở vị trí tiền đạo, và may mắn là Trang cũng đã thích nghi và cũng góp một phần nào đó cho thành công của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong các trận đấu diễn ra trước đó cũng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội 2 gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2, Than khoáng sản Việt Nam gặp Thái Nguyên TVT, còn trên sân Thanh Trì, Phong Phú Hà Nam gặp Sơn La, đội bóng đang đứng cuối bảng sau chuỗi 7 trận toàn thua ở giai đoạn lượt đi. Cũng ở môn bóng đá, vòng chung kết giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Cup 2023 sẽ diễn ra tại trường Đại học Nha Trang Khánh Hòa trong các ngày từ 16 đến 27 tháng 12. Trước đó, 62 đội bóng của các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc đã trải qua 91 trận đấu vòng loại, được tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam để tìm ra 16 đại diện xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết. Tổng giá trị giải thưởng của SV Cup 2023 và các chương trình đồng hành lên đến 656 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận cúp và 150 triệu đồng. Ông Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang chia sẻ:
"Với cái trọng trách này phải nói là một cái áp lực rất là nặng nề, vì giải SV 2023 không chỉ là một giải đấu, còn là những cái thông điệp mà ban tổ chức muốn truyền tải. Chính vì vậy mà chúng tôi cảm nhận được cái trách nhiệm của nhà trường và xin phép là cam kết nỗ lực mức độ tối đa trong khả năng nhà trường đồng hành cùng ban tổ chức, các đơn vị liên quan để tổ chức một mùa giải thành công tốt đẹp."
Ở mùa giải này, SV Cup 2023 nhấn mạnh thông điệp vì tương lai xanh, lần đầu tiên gắn liền giải bóng đá sinh viên với việc giáo dục nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Thành Đề, vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
"Với phương châm xây dựng nền tảng để phát triển mạnh mẽ, thông qua thỏa thuận hợp tác phát triển bóng đá sinh viên giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và OSport, bóng đá sinh viên được định hướng sẽ phát triển dài hạn, không ngừng mở rộng về quy mô, sự chuyên nghiệp và sự lan tỏa qua mỗi năm. Từ những giải đấu thường niên như FV Cup 2023, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng mô hình câu lạc bộ bóng đá sinh viên tại trường học và sẽ tập trung đầu tư để phát triển mạnh mẽ một cách nền tảng các câu lạc bộ trong các trường đại học và học viện."
Đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ mở màn cho năm mới với trận playoff thăng hạng nhóm 2 David Cup Thế giới 2024 và đối thủ là tuyển Nam Phi, hiện đang xếp hạng 58 thế giới. Diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 2 năm 2024, trận playoff sẽ diễn ra gồm 4 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi. Đội thua trong trận đấu này xuống chơi tại nhóm 3 dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 2024, trong khi đội thắng thi đấu nhóm 2 thế giới đối đầu với đội thua cuộc ở vòng playoff nhóm 1 diễn ra vào tháng 9. Trước đó nửa tháng cũng ở cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park tại Từ Sơn, Bắc Ninh sẽ diễn ra giải quần vợt vô địch U14 ITF châu Á phát triển vòng loại khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á từ ngày 6 đến 19 tháng 1 năm 2024. Giải thi đấu trên 7 mặt sân cứng quy tụ hơn 70 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 14 nước, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Macau Trung Quốc, Maldives, Mông Cổ, Singapore, Timor-Leste, Sri Lanka và chủ nhà Việt Nam.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh. Trong đó đặc biệt hai nội dung quan trọng là ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển theo mô hình hai hành lang kinh tế và các trục liên kết, ba vùng kinh tế và năm cực tăng trưởng. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục Văn hóa và Khoa học Liên Hợp Quốc UNESCO, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước 2003 sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006-2010. Các nước thành viên và các nghị sĩ Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận về quy định toàn diện đầu tiên nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo AI. Dự thảo luật quy định các biện pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích chung, hạn chế sử dụng hệ thống nhận dạng sinh trách học trong thực thi pháp luật cấm sử dụng AI để thao túng hoặc khai thác các lỗ hổng của người dùng. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.